không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy. khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, có những vị thánh nổi tiếng của một thời xa xưa, nhưng mà bây giờ thì ít được nhắc tới, cho nên có nhiều người thì cũng nghe nói cái tên vị thánh đó cũng không biết đó là thánh nào. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngược dòng lịch sử về mấy trăm năm trước hay là mấy bao nhiêu thế kỷ trước, thì những vị thánh ấy là một thời nổi danh lừng lẫy, nhưng mà rồi tất cả cũng qua đi. Nhưng bây giờ giáo hội mời gọi mỗi một người chúng ta nhìn lại tiểu sử các thánh, hoặc là trong lịch phụng vụ chúng ta thấy có ngày này thánh này, ngày kia thánh nọ, ngày nọ thánh kia. Đôi khi mình chỉ nhớ được những vị thánh mà gọi là thánh lớn, thánh nổi tiếng. Nổi tiếng là vì họ có thể mới với thời đại của chúng ta, nhưng mà nếu mà so sánh với thời đại ngày xưa thì có khi không bằng. Nhưng mà vì chúng ta đã quên rồi, chúng ta là hậu sinh, hậu bối, mình không có biết được. Mình thì mình phân biệt là thánh lớn rồi thánh nhỏ, chẳng nhẽ trong nước trời cũng phân biệt à? À, chả lẽ trong nước trời ông Phêrô ngồi cao hơn ông Thomas chẳng hạn, có không? Có không? Không. Nếu như vậy thì tôi cũng chẳng vào nước trời làm gì. Như vậy tôi cũng chẳng vào, phải không nào? Ở cuộc đời này đã đấu tranh rồi, đã giành giật, đã phân chia giai cấp, đã phân biệt chủng tộc rồi, đã con ông cháu cha rồi, đã xếp hàng, xếp lớp, ưu tiên một, ưu tiên hai, đúng không? Rồi bây giờ nhắm mắt xuôi tay mong được vào nước trời. Vào nước trời rồi cũng thấy ông thánh to, bà thánh bé, là làm sao? Cho nên chúng ta vẫn cứ lấy cái suy nghĩ của thế gian mà suy sự trên trời, đúng không? Ta cứ lấy cái đầu óc của con người mà nghĩ rằng Thiên Chúa cũng như thế. Vì vậy mà mới có chuyện thánh to thánh bé chứ, đúng không? Rồi cũng có đài to đài bé nữa chứ, phải không? À, rồi cũng có thánh sang thánh hèn nữa chứ, phải không? Nhá, hoa thánh này thì cắm nhiều nhá, thánh kia cắm ít cũng được, có không bà trùm? Cứ vậy thôi, bà trùm cũng cứ thích phân biệt vậy thôi. Rồi còn lấy bụng ta suy bụng các thánh thì vậy chắc thánh ấy buồn lắm, chắc thánh ấy tủi lắm. Thánh mà buồn thì còn là thánh không? À, có câu nói một vị thánh buồn là vị thánh đáng buồn. Có thánh có tủi thân không? Hả? Thánh còn tủi thân thì thánh sao nổi? Thánh đã cảm nhận được Chúa là tất cả rồi thì còn gì mà cần gì cái sự ca tụng của người thế gian, ca tụng của đời, nghĩa lý gì? Thì ngày hôm nay ngày 20 tháng 8, Giáo hội Kính Thánh Bernardo Viện Phụ Tiến sĩ Hội Thánh, dù sao thì ở đây cũng có một vài người nhận thánh Bernardo làm bổn mạng chứ. Dù sao thì mình cũng nhớ đến những anh em dòng Sito ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới chứ. Vậy thì một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nhân ngày bổn mạng thánh Bernardo 20 tháng 8. Thế nào chị em bây giờ cũng đang thắc mắc thì cha thánh Bernardo là thánh nào cho nó lẹ lẹ đi chứ. Sốt ruột. Rồi, lắng nghe. Thánh Bernardo sinh năm 1090 tại Fontaine-le-de-Jean ở bên nước Pháp, trong một gia đình lãnh chúa quyền quý. Chứ đâu phải cứ thánh là sinh trong nhà nghèo, cứ thánh là thuộc tuổi thơ gì đó dữ dội đâu. cứ thấy thánh là phải nghèo, thánh là phải tiểu thương dữ dội. Không, Chúa chọn, Chúa gọi bất kỳ, đã gọi là không phân biệt mà. Mình thì cứ phân biệt riết, bây giờ cái gì cũng phân biệt, gọi phải gọi ai, cỡ nào, đấng bậc nào. Chúa chẳng phân biệt. Ta muốn gọi ai, ta muốn chọn ai thì là tự do quyền của Chúa thôi. Tất cả là ân huệ, chứ không phải là do cái công lên nhiều con người. Thân phụ của Bernardo là ông Tesselang, là lãnh chúa Fontaine, hiệp sĩ của quận công Bourgogne, và thân mẫu là bà Alice de Maubach. Bernardo sinh trong một gia đình có tất cả là 7 anh em, và tất cả 7 người đều được giáo dục rất là tốt. Tới tuổi khôn, Bernardo được cha mẹ cho đi theo học tại trường các thầy kinh sĩ ở Châtillon-sur-Seine. Nhờ sự rèn cặp của các thầy mà Bernardo mới dần dần bỏ được cái tính nhút nhát, rụt rè, câu nệ thái quá. Công tử mà sinh ở trong bọc điều mà, cho nên thường là những cô, những cậu mà sinh ở trong những gia đình mà giàu có đó, quyền quý, chức tước địa vị cao sang ấy, thì thường có khi lại là ít có đụng chạm tiếp xúc với bên ngoài, cho nên được bảo bọc quá, hóa ra dễ nhút nhát lắm. Thì Bernardo là một trong những người như vậy. Nhờ các thầy giáo dục, tính nhút nhát đó được cải tiến dần dần. Cái tính nhút nhát đến mức độ mà cậu rất sợ hãi phải ra trước đám đông. Vì thế mà có lần Bernardo đã phải bực mình mà kêu lên rằng: thà rằng tôi chết đi còn hơn là nói trước công chúng, hay là đến trước mặt một người ngoại quốc. Có. Đây xem nào, ai có cái bệnh đâu. Nhiều. Ngồi dưới thì nói ngon lắm, mà gọi lên hỏi cái là mặt tái lớp ba lớp bắp, không biết nói gì, run lẩy bẩy, mồ hôi bố, mồ hôi mẹ, mồ hôi con toát ra đầm đề. Thượng rồi cả lắm nữa, giúp mình dưới thì mình nói ngon lắm. Nhiều anh em cũng vậy, mời lên mà chia sẻ hay mời lên làm chứng, đứng trước đám đông là Sumaria. Có cái anh mà anh bạn, anh của anh phải không, buôn bán vải ngoài chợ thì nói hăng lắm, vô nhà hàng cũng quát mấy người phục vụ dữ lắm. Nhưng mà có một bữa thì xin tôi đi công tác chung, rồi đến giờ thánh lễ rồi mà mời anh ấy lên, anh ấy chia sẻ ra bãi ngoài miền Bắc thì có hai anh em rồi mấy những người khác. Lúc mà lên đứng hết trên này rồi, mọi người vỗ tay xong rồi, người này nói người kia nói, bảo thôi giờ tới phiên anh chia sẻ, anh được ơn của lòng Chúa thương xót như thế nào chia sẻ cho mọi người. Lúc đó mặt anh ấy tái mét, mồ hôi mồ kê nó túa ra, cầm micro mà nó cứ rung như thế này, nói nó run, thật là run, mà nó một hơi không dám nghỉ vì sợ nghỉ là tắt hơi chết liền. Lúc mình, anh nói xong bảo lần đầu tiên con được dám lên mà nói trước đám đông như vậy, mà cũng đâu có phải là trẻ trung gì, cả bốn mấy rồi chứ đâu phải là. Nhưng mà thường chúng ta thấy là không phải cứ tự nhiên mà mình có thể đến đứng trước đám đông mà mình nói được đâu, thưa anh chị em. Dĩ nhiên là tính của mỗi người, có người thì tính nhút nhát, có người thì tính bạo dạn. Nhưng mà không phải là bạo dạn rồi lên nói trước đám đông là được. Có những người dưới rất bạo chứ, cái anh đó đó, đúng không? Đi đâu cũng bạo hết, xông xáo hết, nhưng mà ra mời ra đứng trước đám đông mà nói là thua, đâu phải dễ. Cho nên không phải là bạo dạn mà đã nói được đâu. Vì vậy mà cái gì cũng cần phải có sự luyện tập, luyện tập. Cho nên mới có cuốn sách là nghệ thuật nói trước đám đông, nghệ thuật nói trước công chúng. Lúc nói thì phải chuẩn bị như thế nào, rồi khi nói mình cũng phải biết sử dụng, thích nhất là cái âm thanh của mình, cái micro mình cầm như thế nào. Vì có những người mà nói người ta không nghe được, vì lý do là để micro nó xa quá. Và khi mình để micro xa như vậy thì tự mình phải điều chỉnh kéo micro lại chứ, mình phải nghe được cái giọng nói của mình. Nếu mà không nghe được giọng nói của mình là mình không biết mình nói gì cả. Hồi xưa tôi lên sân khấu, lúc đó còn một thời mà lên làm MC, lên đó mình mới thấy không phải dễ. Ở dưới mình nhìn thấy người ta nói tự nhiên như vậy, nhưng mà thưa anh chị em, khi mà lên đó nguyên cái đèn pha nó chiếu vào mắt mình là mình không còn nhìn thấy gì, chữ nghĩa đọc nó cứ hoa hết lên rồi chẳng đọc được. Cái đèn nó chiếu vào mắt mình, nhìn dưới đâu có thấy rõ mặt ai đâu, cứ thấy nhòe 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 vậy thôi à. Rồi thứ hai nữa là cái âm thanh, là chuyên viên âm thanh họ phải để hai cái loa, gọi là loa control, loa chiếu ngược lên để nghe sân khấu, để cho cái người hát hoặc người nói họ nghe được cái giọng của mình, để cho ban nhạc nó có thể nghe được giọng người hát mà nó đánh đàn theo. Chứ thôi là không thể đánh đàn được mà cũng không thể nghe được giọng nói của mình mà cũng không nghe được giọng hát của mình, thì cứ như là nói giữa sa mạc vậy, rất khó. Lúc đó tôi mới thấy rằng là đâu phải cứ leo lên là muốn nói thì nói, muốn làm gì thì làm, đâu phải đâu, phải luyện tập. Và chính vì vậy ta mới thấy rằng có những ca sĩ không đủ bản lãnh, không đủ tự tin, hoặc là không có đủ sức đứng lên sân khấu, có nhảy, có há miệng, có mua máy, mà là nhép, nhép. Nhưng phải nhép, nhép là thâu sẵn. Lên đó mình chỉ nhép miệng làm sao cho khẩu hình mở cho nó đúng. Anh thì phải mở miệng ra, em thì phải ngậm miệng vào. Như thế hát là anh ơi mà cái em ơi thì làm sao nó ra. Dưới thì nhìn ta biết ngay là nhép mà không biết nhép. Thế không? Mà đối người mà sức khỏe nó không cho phép, cảm cúm mà tới show là phải hát, vì sao bây giờ? Chắc chắn là phải nhép thôi chứ không cách nào được. Vì bây giờ chỉ cứ tưởng tượng thôi, giờ chị bị đột nhiên thì mất giọng, hay là bị cảm cúm thương hàn mà cái show đó người ta đã đặt rồi, sao bỏ được, lấy đâu lấy ai thay được, bây giờ sao bây giờ? Chỉ còn nhép mà thôi. Vậy cho nên chúng ta thấy rằng là về phương diện tự nhiên, nguyên cái việc mà mình biết sử dụng cái micro đã là một trong những cái cách để mình có thể vững được tin, tự tin được. Vì nghe được giọng nói của mình thì mình tự tin hơn. Rồi có những người thì lại dí micro sát miệng quá, nó cứ oang 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 oang, làm lễ mà nghe mà đọc lời Chúa hay là gì đó chịu không nổi, chịu không nổi, nó to quá, cứ dí sát vào. Mà là dí, khi mình dí sát vào thì mình phải nói nhỏ lại, tức là mình muốn thì thầm thì mình dí sát miệng vào để mình diễn cảm, chứ không phải dí sát miệng mà cứ oang oang cho Chúa chúng con cảm tạ Chúa, chịu không nổi. Thưa anh chị em, nhất là lời Chúa mình đọc sao phải cho người ta nghe nó vừa phải, không nhỏ quá, nhỏ quá cũng rất khó chịu, mình cứ phải lắng tai nghe không nghe được chữ nào, mà to quá thì cũng không dễ chịu tí nào. Nhức đầu nó mệt lắm. Rồi thứ ba nữa là cũng không phải lúc to lúc nhỏ. Lúc to lúc nhỏ là ở chỗ là họ không có điều chỉnh cái micro cho nó đi theo cái miệng của họ. Micro thì cứng một chỗ, mà họ nói thì lúc họ quay sang bên phải, lúc họ quay sang bên trái, mà khi quay sang bên phải, quay sang bên trái thì đâu vô cái micro nữa, nó không bắt. Cho nên là nếu mình muốn quay sang bên phải bên trái thì phải cầm micro lên thôi, phải chấp nhận như vậy, để mình quay sang bên phải thì micro cũng theo, quay sang bên trái thì micro cũng theo. Lúc đó ở dưới người ta nghe nó không bị câu được câu mất, được chưa ạ? Có những cái mà đứng trước đám đông phải có những cái nghệ thuật hay là những cái kỹ thuật để giúp cho mình tự tin hơn, và đó là cái phương tiện để mình loan báo tin mừng. Vì nếu người ta nghe công bố lời Chúa mà nói ầm ầm thì nó giống như là quát lời Chúa. Nghe công bố lời Chúa mà nói nhỏ quá nó giống như là lời thì thầm trong đêm. Công bố mà sao thì thầm, thế không ạ? Kế tiếp nữa là làm sao mà mình không nhanh quá. Thường khi mình không được tự tin thì mình ráng giống như anh lên đến nói, bảo con không dám thở, rồi thở là chết. cho nên nín hơi nói luôn một lèo đó. Thì nếu mà mình nói nhanh quá là người khác ở dưới không nghe kịp, rất khó chịu. Chúng ta thấy bây giờ đa số sứ ngôn viên nói nhanh quá mà không có nghỉ. Nói nhanh thì có phải có nhịp nghỉ cho người ta kịp nghe, mình rồi mình cũng có cái thời giờ để mình lấy hơi. Thế không ạ? Ăn cũng vậy chứ, ăn nhai thì cũng phải nuốt chứ, chưa kịp nuốt rồi cho tiếp nhồi hết miếng thịt rồi miếng cá, miếng canh, miếng rau, cứ nhồi không kịp nuốt chỉ có nghẹn thôi. Thì người nghe họ cũng bị nghẹn như vậy. Bởi vì dường như bây giờ người ta cứ sợ hết thời giờ. Thay vì 5 trang thì thôi mình cứ nói 2 trang cũng được mà có chết gì đâu. Mà người ta nghe thà 2 trang mà nghe đến nơi đến chốn còn hơn là hết 5 trang mà chẳng nghe được cái gì. Có đúng không? Đó. Cứ ao ao mà nói là liên tạch. Rồi thứ nữa là cũng phải ngắt câu ra chứ. Chấm thì ra chấm mà phẩy thì ra phẩy, xuống hàng hay xuống hàng chứ. Hồi xưa chúng tôi học gọi là học tập đọc ấy, là thầy giáo lên bắt đọc kỹ. Còn bây giờ cái gì cũng bấm phi tính hết, tôi chán còn tập đọc thật biết gì cả, cứ ồ ào nói. Mà bây giờ nó hôm rồi tôi vô một cái quán nhạc tôi nghe nó hát, tôi chẳng hiểu nó hát tiếng Việt hay tiếng Anh hay tiếng Pháp, thậm chí mức độ như vậy thì nghe rõ lắm thì biết được vài câu to te tiếng Việt. Ê, tôi hỏi các bạn trẻ nó hát cái gì đấy con, nó hát tiếng Việt đấy cha, mà sao bây giờ nó hát tao chẳng nghe được cái gì, không biết cái kiểu nó là như vậy. Thay vì ví dụ như là vì một bài hát nào đi, vì bạn để tôi một bài hát gì đi, bài hát nào cũng được. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu. Tôi nghe vậy thì rõ. Vì tôi nghe tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi yêu thương, tôi muốn thấy tôi bắt đầu thấy khi mà nó trong như thế nhưng đẹp tuyệt vời. Nghe gì không? Nó bây giờ nó bảo đó là vậy mới hay đấy cha. Chịu không nổi luôn. Chị em không nghe được cái gì. Nghe được cái gì mà quảng cáo là cố ý để cho người ta nghe thì cũng chẳng nghe được cái gì. Vậy thì Chúa muốn chúng ta dùng tất cả những cái phương tiện mà Đức Giáo Hoàng nói là cái phương tiện truyền thông để mà loan báo tin mừng, để mà loan báo lời của Chúa, loan báo lòng thương xót của Chúa. Thì cái người sử dụng cái phương tiện đó phải biết, thứ nhất, cái kỹ thuật của nó. Tại vì Chúa cho mình cái đầu óc để làm gì? Mình đâu có ỷ lại hết vào Chúa. Đâu nói rồi Chúa cứ mở, Chúa cho mình cái ý tưởng, Chúa soi sáng cho mình cái hồn ở trong đó, cái cảm nhận ở trong đó. Nhưng mà những cái phương tiện Chúa trao cho mình, Chúa bảo đây, phương tiện đây, con dùng đi. Nếu mà không biết thì phải hỏi, biết rồi thì phải hành, phải thực tập chứ. Cho nên là Thánh Bernardo sau này ngài đi giảng nhiều nơi lắm, mặc dù là dòng chiêm niệm, dòng khổ tu, nhưng mà vì ngài nổi tiếng trên các giám mục mời ngài đi thuyết pháp nhiều nơi lắm, nói với cả những ông vua ông chúa gì nói hết. Mà khởi đầu là một chàng thiếu niên nhút nhát. Rõ ràng Chúa ban ơn, nhưng mà mình phải cộng tác trong đó. Rồi làm được cái gì thì ta vẫn cứ như bài tin mừng ngày hôm nay, lạy Chúa, chẳng có công lên gì hết, chẳng có gì mà hãnh diện khoe khoang cả. Con chỉ là người đầy tớ, con làm những việc con phải làm, Chúa trao cho con thì con làm. Và khi mà Chúa trao cho con làm thì con phải làm hết sức của con. Tất cả những cái phương tiện mà Chúa trao thì phải sử dụng cho nó có hiệu quả, làm cho nó tốt để lời của Chúa được đến với người ta, để người ta được nghe biết về lòng thương xót của Chúa. Rồi Chúa sẽ xức dầu vào môi miệng của người nói cũng như là người nghe. Chúa nói Faustina như vậy. Những linh mục nào mà rao giảng lòng thương xót của Chúa thì ta ban cho một cái ơn, đó là mở miệng của người ấy ra để những lời nói đến được với người nghe, sức dầu vào môi miệng và người nghe cảm nhận được. Đó là ơn của Chúa. Nhưng mà cái người đó không được phép nói rằng là tôi có ơn của Chúa rồi tôi chẳng soạn bài gì cả, giờ ngồi đánh cờ, ngồi đi hát, đi nhậu, hoặc là ngồi chơi vi tính, rồi đến giờ là cứ cầm bài ra rồi đọc, rồi bảo Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Chúa bảo tao đến từ chiều giờ mà có thấy mày mở cửa đâu. Chúa đến lúc nào? Đến lúc mày đang ngồi chơi vi tính, chơi game, lúc mày đang lướt web ấy, lúc mày đang ngồi nhậu ấy, lúc mày đang ngồi coi phim ấy, coi đá banh ấy. Thay vì giờ đó giờ dọn bài giảng thì mình đi mở coi đá banh rồi ngồi tán phét, mà hay là đi xách xe đi dạo. Nó tao đến lúc đó rồi mà nó có ai đâu. Bây giờ sao Chúa, giờ tao chịu thôi, có làm gì được bây giờ? Thì Chúa mở miệng con đi, tao mở từ sáng giờ mày mà mày đâu chịu nghe đâu, mày đâu có dọn bài đâu, mày đâu có nói chuyện gì với tao đâu, đâu có cầu nguyện gì đâu, rồi lấy gì mày giảng? Chúa sao Chúa cho như người này kia giảng được, người kia giảng không được? Thì bộ mày tưởng là nó muốn giảng như vậy, nó muốn giảng một thì nó phải soạn mười, còn mày soạn một mày giảng mười, lấy gì giảng? Cho thấy rõ ràng ông Bernardo này, ông là một người mà đâu phải là tài giỏi gì ngay từ bé đâu, cũng phải học chứ, phải tập chứ. Mà ông nói một câu mình nghe, thà rằng tôi chết đi còn hơn là nói trước công chúng, hay là đến trước mặt một người ngoại quốc, ghét của nào? Trời sao của đó, mày ghét à? Sau này thì người đi giảng, mà sau này người đi gặp những người ngoại quốc, những nước này nước kia, để mà đối thoại, để mà giao hòa, mà cũng quốc là để đấu nữa, đấu khẩu nữa. Khi Bernardo lên 17, thân mẫu qua đời, biến cố này đã làm cho Bernardo rất đỗi đau buồn, buồn lắm, rồi chẳng ăn chẳng uống gì cả, cứ lũ đũ giống như là sắp bị trầm cảm. Mãi cho đến khi mà người em gái là Hubelang, em gái của Bernardo thì ngược lại có tính rất là sinh động, thấy anh mình cứ rũ ra như vậy thì cô em gái mới chạy đến và giúp cho Bernardo khuây khỏa. Dần dần thì Bernardo thoát ra khỏi cái vỏ ốc của sự buồn, nhút nhát, mặc cảm. Rồi chẳng bao lâu thì Bernardo trở nên nổi danh vì vừa đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Vừa đẹp trai, vừa thông minh, tính tình lại vui vẻ, hay pha trò. Cho nên Bernardo được mọi người rất là quý mến, rất là thích. Rồi lại còn tính tình tốt nữa vì được giáo dục từ bé mà. Tuy nhiên, đùng một cái, vào một ngày kia, Bernardo khiến cho bạn bè phải kinh ngạc. Làm gì? Đi tù. À, có thể làm, chắc có lúc giờ đó cũng làm cho bao nhiêu cô cũng phải khóc phải không? Không ròng nữa chứ. Kinh nghiệm rồi phải không? Thì Bernardo xin đi tu, mà không những đi tu bình thường mà lại xin vào dòng khổ tu Sito. Sito là tên một cái địa danh ở bên Pháp, Sito, chứ không phải là tên một ông thánh. Xin tu vào trong dòng khổ tu Sito, đó là năm 1111, 4 số 1. Ông sinh năm 1090, đến năm 1111 là vừa tròn 21 tuổi. Bạn bè tìm mọi cách để mà ngăn cản, thuyết phục, thôi uổng phí đời dai đi, vừa đẹp trai nhà giàu học giỏi rồi lại khéo léo ăn khéo nói như vậy mà bây giờ đi tu uổng quá. Bạn bè nó tìm mọi cách để mà nó làm cho Bernardo phải bỏ ý định này. Chúa cứ vậy, thế không? Ta đang ngon lành như vậy gọi ta đi tu. Xong gọi nghĩ anh chàng mà không có công ăn việc làm hay là anh chàng xấu xấu gì gì á, đâu phải là cứ đi tu là những cái thứ mà ma chê quỷ hờn đâu. Đâu phải cứ đi tu là những cái thứ đầu, những cái thứ mà gì đó, đá cá lăn dưa hay là hàng giạt đâu. Đây là hàng tuyển này nha, hàng xịn này nha. Chú muốn chọn ai là chú chọn này nha, chú muốn gọi là chú gọi nha, chứ không phải là cứ hàng giạt với lại hàng second hand này chú chọn đâu. Không phải. Thì cha con chẳng biết làm gì, cha con đi tu. Sao con đi tu? Con chẳng biết ở nhà, chẳng biết làm gì cho con đi tu. Thì cha cho cháu nó đi tu, cha hướng dẫn cháu đi tu. Nhà có hai đứa, còn chị thì thông minh rồi dễ thương rồi học giỏi. Yêu con em nó đủ lắm nha, cho mấy bà cho nó nào đi tu, thì con đủ cho nó đi tu chứ nhà làm gì giờ. hàng giạt thì cho Chúa chẳng chê ai cả. Hàng giạt hay hàng zin, hàng gì chỗ cũng xài hết. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là hàng giạt thì dành cho Chúa, còn hàng zin dành cho thế gian thì không được. Bạn nắm không ạ? Còn Chúa thì hàng nào chúng lòng thương xót của Chúa bao la mà. Càng những người tội lỗi, càng những người khốn cùng, Chúa càng xót thương, càng ưu tiên hơn. Nhưng mà mình đừng bao giờ suy nghĩ rằng là hàng giạt thì dành cho Chúa, còn hàng zin thì dành cho mình. Trai cho cái thằng ấy đi tu đi. Thằng nào? Thằng mà trời đánh này, Yêu-su nó phá như cái gì, nói chẳng nghe gì cả, cho chó đi tu cho nó tốt đi. Còn thằng kia thì xuống đang du học tốt, chả nó ngoan lắm, phải kiếm tí cháu chứ. Thế không? Thì ta thấy rằng là cái quan niệm của mình đối với Chúa chẳng quảng đại với Chúa tí nào, phải không? Mình thì mong Chúa quảng đại với mình, mà mình thì chẳng quảng đại với Chúa tí nào cả, thưa anh chị em. Cho nên Chúa đâu chịu thua con người. Bạn bè thuyết phục Bernardo, nhưng rốt cục thì chính Bernardo thuyết phục được 4 anh em mình, một người cậu và 25 người bạn cùng vào dòng tu với chàng ta. Đấy, Chúa làm đấy. Mà vào dòng khổ tu, bạn của Bernardo thì chúng ta biết là toàn những dân giàu không chứ, đâu có phải là thứ thường đâu. Vậy mà chơi luôn 4 anh, một người cậu, 25 người bạn, và sau cùng cả ông bố của Bernardo cũng đi theo con mình đi tu luôn, tại vợ chết rồi. Bề trên tu viện lúc đó đang buồn lắm vì thiếu thỉnh sinh tu dòng, thì đùng một cái Bernardo kéo đến 30 thanh niên quý tộc xin vào đi tu. Tạ ơn Chúa. Việc Chúa làm nó kỳ diệu lắm, thưa anh chị em. Mình không nghĩ được, mình không suy được, mình không tưởng được, mình không tính được luôn. Mơ hay tưởng cũng không nghĩ, không mơ, không tưởng, không nghĩ được như vậy. Đúng không? Cái đường lối của Chúa nó không phải đường lối của con người. Vì nếu mình tính được, mình suy được, mình tưởng được, vậy thì mình là Chúa rồi. Phải không? Như cái con búp bê ấy, nó có biết được là chị thích búp bê, chị thích búp bê, con búp bê nó có đọc được ý nghĩ của chị không? Nó biết tí là chị vứt nó đi hay là tí chị đặt nó vào trong tủ kiếng không? Không, mà chị biết lát nữa là mày vô tủ kiếng, hoặc lát nữa mày vô thùng rác, phải không? À, nhưng mà con búp bê nó có biết không? Mà nó có hiểu tại sao không? Cũng không hiểu tại sao luôn. Tại sao mà nó bị vứt vào thùng rác, tại sao mà vô tủ kiếng, nó không biết tại sao. Mà tại sao mình ôm nó cũng không biết tại sao. À, con búp bê mà. Vậy thì mình cũng chỉ là cái cục đất sét ở trong bàn tay của Chúa. Chúa nắm như thế nào thì Chúa nắm chứ. Cục đất sét có quyền, có ý kiến không? Có quyền khiếu nại không? Không. Đã là đất sét rồi thì còn gì nữa mà khiếu nại nữa. Đất sét là thứ mà đạp xuống dưới đất, mà người ta đưa lên, người ta gì đó bóp nhào nặn, rồi người ta nặn lên cái gì được cái đó chứ. Nặn lên khỉ thì cũng phải chịu khỉ. Nặn lên công chúa thì cũng được làm công chúa rồi ta mới sơn ta phết lên chứ, chứ không phải là rồi một bữa kia rớt đất làm gì, bể bể thì trở thành gì, đất, đất lại trở về với đất. Ừ, hay có gì đâu mà thắc mắc. Phận đó là đất rồi mà còn cứ phải thắc mắc tại sao Chúa đối xử với tôi thế này, Chúa cho thằng kia thế kia, nhưng sao thằng kia được làm công chúa còn tôi làm thằng hề. Thì lúc đó ta nặn mày, ta đang cần thằng hề, ta nặn thằng hề. Rồi lúc sau nữa là công chúa, thì lúc đó đang cần công chúa, nặn công chúa, có gì đâu mà thắc mắc. Vậy sao nó hơn con? Mày thử cạo hết cái lớp vỏ ra coi mày với nó có thằng nào hơn nhau không? Hả? Ở đất không. Cho nên là sinh ra, Thánh Gióp nói, sinh ra trần chuồng, chẳng có gì, trở về nhắm mắt cũng trần chuồng, có gì đâu. Và Thánh Kinh nói rằng mỗi người chúng ta sẽ trần trụi ra trước mặt Thiên Chúa, không có gì che giấu, không có gì đậy điệm được đâu, chỉ là bụi đất mà thôi. Và Thánh Nữ Faustina khi mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa rồi, thì Faustina cũng nói với Chúa rằng lạy Chúa, con dâng hết tất cả vì phần rỗi các linh hồn, để cứu các linh hồn, dâng hết tất cả những cái gì, hy sinh, những việc làm, tất cả những gì con có, con dâng hết tất cả, không giữ lại cái gì cả. Sợ không? Rồi lúc về với Chúa thì sao? Về với Chúa tay không, con dâng hết cho Chúa, về với Chúa tay không, thì lúc đó Chúa còn cái gì để mà xét, phán xét con nữa không? Hết rồi Chúa, con có gì đâu. Lúc đó chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Giữ cái gì đó mai mốt rồi phải về trả lời với Chúa cái đó. Giữ làm gì? Đúng không? À, ông là giám mục, phải về trả lẽ với Chúa, giám mục coi sóc giáo phận như thế nào. Làm bà bề trên, bà bề trên phải về trả lời với Chúa coi đã, coi các em của mình trong cộng đoàn ra sao. Cha sợ. Chào cha. Cha chết rồi cha đi đâu? Người với Chúa, Chúa cũng sẽ hỏi là coi sóc con chiên trong giáo xứ như thế nào. Còn bây giờ một cái người mà nó không coi, không có cái gì cả, nhưng hết tất cả mọi sự cho Chúa rồi, thế không ạ? Thì về, Chúa ơi, sao? Xong hết chưa con? Xong hết rồi. Còn gì không? Dạ xong, chẳng còn gì cả. Vô đây, vô luôn, chẳng thắc mắc gì nữa, chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Tội tình gì bây giờ ôm chi cho nó khổ, đúng không? Ôm chi cho nó khổ. Cho nên sau này mà dẫu Bernardo có được làm bề trên tu viện cả 38 năm á, ông chả thiết gì. Rồi được bao nhiêu là người ca tụng, ông làm bao nhiêu phép lạ, rồi ông đi ông giảng đủ thứ, ông chẳng thiết tha gì. Ông nói tôi chỉ thiết tha được ở bên Chúa là đủ rồi. Phút xưa nào cũng vậy không? Lạy Chúa, tất cả những sự trên thế gian này chẳng còn là gì đối với con khi mà con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa rồi. Có đau khổ hay hạnh phúc cũng chả nghĩa gì, có sướng hay khổ cũng chả nghĩa gì, có no có đói, có trắng có đen, có thoải mái tự do hay là bị chèn ép tư bề cũng chả là gì. Có Chúa là được, là đủ lắm rồi Chúa ơi. Lúc Bernardo và anh em rời nhà ra đi, thì họ nói với Nivat, người em út đang chơi đùa với chúng bạn rằng, lúc mà tạm biệt lên đường, ngày mai anh lên đường, tạm biệt em Nivat, tạm biệt em, bây giờ tất cả đất đai và tài sản là của em đó. Sướng không? Sướng quá. Cái thằng em út thấy năm đi năm anh đi tu rồi, còn mình nó ở nhà thì bao nhiêu tài sản đất đai là của nó rồi, chứ còn ai nữa, bố già rồi, mốt một cũng bố cũng đi luôn, còn ngày sau biết nó trả lời sao? Hả? Biết trả lời sao không? Hả? À, ồ, sao vậy? Các anh chọn trời rồi đất để lại cho em à? Các anh có công bằng không? Ồ, ta thấy tuyệt vời không? Còn mình thì công bằng không? bốn cái nhà để chia đấy, bốn anh lớn thì được hết bốn cái nhà, còn em cái vườn, có công bằng không? Bất công. Còn đây tất cả đất đai tài sản là của em hết. Chúng anh canh đi, các anh không công bằng chút nào. Các anh chọn trời đi tu, chọn Thiên Chúa, chọn trời, còn để đất lại cho em à? Cho nên sau đó ít lâu, anh chàng út này Nivat cũng xin gia nhập đàn viện với các anh của mình. Thú vị hả? Thú vị. Đọc Kinh các thánh có nhiều cái chi tiết thú vị lắm chứ thưa anh chị em. Mà cứ đi tìm những chuyện đời chi cho nó mệt, mà toàn chuyện tưởng tượng không có thật đâu. Coi phim rồi coi kịch rồi coi mà đọc tiểu thuyết khóc sưng cả mắt lên. Thấy có những người ngồi khóc sưng cả mắt lên, sang đi lễ thấy sưng hết mắt lên, mà sao vậy? Qua mà bề trên cho chú con coi phim. Bây giờ phim gì đó, gì phim Hàn Quốc, phim gì đó, Dòng Sông Ly Biệt. Ui giời ơi, thế là khóc, khóc suốt. Phải không? Thì mình thấy rằng là nếu mà mình chịu khó đọc truyện các thánh, mình ngồi mình suy gẫm thấy hay chứ, phải không? Nếu muốn giải trí cũng giải trí bằng cái đó, giải trí lành mạnh. Mà bây giờ khó, tôi thấy nhiều sơ, nhiều thầy nói, giáo lý viên bảo giờ khó lắm trời. Tôi nhớ ngày xưa thời mà còn cái băng video mà có hạnh 10 đồ răn hay là phim các thánh, em nào mà phải học giỏi mới được phiếu vào trong đêm mà coi, chứ không phải là muốn coi là được coi đâu. Thuê mãi mà mượn mãi được cái đồ máy, cái tivi có khi là đen trắng chẳng hạn, phim đen trắng mà thích lắm, há hốc mắt ra coi, có ghế mà ngồi đâu, ngồi đất trùng hổm mà coi sướng lắm. Bảo bây giờ thời đó là hết rồi, thời huy hoàng năm nay còn đâu, bây giờ đủ hết nha, là âm thanh surround nha, ánh sáng nha, rồi màn hình phẳng nha, đầu đĩa nha, đủ mọi thứ hết, có máy lạnh nữa. Mà bây giờ dụ nó vô nó còn chưa chịu vô, bắt nó vô mà phải ngồi giữ cửa, không thôi nó bỏ, nó mở cửa nó trốn ra ngoài, không coi là không coi. Coi phim gì đó cha, có Harry Potter không? Có gì 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 á, mấy cái phim gì đó Superman hay là người nhện này, người nhái gì đó nổi tiếng gì đó thì nó coi. Chứ còn 10 đô răm Jesus, cuộc đời Chúa Giêsu Jesus. Mà đúng không? Con cái của anh chị bây giờ cũng vậy hả? Khó lắm, tục hóa hết, nó bị ảnh hưởng kinh khủng á. Chứ còn đâu có thời mà mình khao khát hạnh các thánh nữa. Đi hỏi các thánh có biết thánh nào đâu, mà đem sách hạnh các thánh về trả coi. Có khi ngay cả tu sĩ cũng vậy, cả những người đi tu cũng vậy. Bây giờ mà rủ mấy sơ mấy thầy mà đi coi phim hạnh các thánh đi không? Khó lắm mà nha, đúng không ạ? Khó lắm mà nha. Đi nước ngoài về, cha chẳng mấy vậy, đi nước ngoài về, vâng, cha có quà gì không? Mẹ có gì đấy cha, đưa chàng chuỗi lại chàng hạt. Đưa xong vậy thôi, đứa này đưa lòng ảnh lòng thương xót lại làm thương xót. Đưa cái thứ ba, đưa cái iPhone. iPhone tí nữa xỉu. Thấy không? Thấy không? nó cuộc sống nó bị duy vật, nó vật chất hóa hết. Thấy không? Sợ lắm. Từ ngày dấn thân vào trong đời sống mới thì Bernardo luôn luôn tự hỏi mình là: hỡi Bernardo, ngươi vào đây để làm gì? Hỡi Bernardo, ngươi vào đây để làm gì? Vì câu hỏi đó ngày hôm nay rất cần thiết cho những người đi tu. Bernardo làm cái đó để gì? Nhắc nhở mình là sống đúng với lý tưởng đã chọn. Và câu hỏi vắn tắt làm như phương châm cho đời sống đã giúp Bernardo siêng năng làm việc và làm việc một cách rất là chu đáo. Bây giờ người ta cũng đi vào trong nhà tu, có khi người ta nếu mà hỏi người ta vào đây để làm gì, từ trong sâu thẳm của họ vào đây là vì miếng cơm manh áo không chừng, vào đây là vì nấc thang danh vọng không chừng, vào đây để đổi đời không chừng, vào đây để cho mẹ, cha mẹ được nở mày nở mặt không chừng. Hỡi Bernardo, người vào đây để làm gì? Vào trong nhà tu để làm gì? Anh chị em vào trong nhà thờ cũng tự hỏi mình chứ, vào trong nhà thờ này để làm gì? Anh chị em đến đây để làm gì? Có phải để lắng nghe lời Chúa? Có phải để đón nhận mình máu thanh Chúa? Hay là để vui đi nhà buồn không biết làm gì? Nguy hiểm lắm thưa anh chị em, nhất là những người tu bây giờ. Tôi vẫn hỏi mình, tôi làm linh mục để làm gì? Tôi làm tu sĩ để làm gì? Phải hỏi mình cái câu đó chứ. Nếu bây giờ mình sống một cuộc đời linh mục mà mình cứ không làm gì hết, sáng kinh rồi ban ngày thì muốn làm gì làm, muốn ăn ăn, muốn chơi chơi, muốn rêu rao thì rêu rao, đúng giờ là vô giờ kinh, giờ đọc sách, giờ lễ, giờ chầu, kinh tối rồi thôi. Cuộc sống như vậy nghĩa lý gì không? Thế không? Mà nó yên thân, đúng là yên thân, mà có khi còn được tiếng là ngoan ngoãn nữa, đạo hạnh nữa. Nhưng mà rõ ràng là mình tìm một cuộc sống an nhàn. Chứ còn nếu mà ngay cả cái việc mà mình tập trung vào những cái giờ đọc kinh, giờ suy gẫm, giờ đọc sách thiêng liêng giờ ấy, thì nó vẫn có ý nghĩa khác hơn, chứ không phải chỉ là hưởng nhàn. Rồi có những người bảo em chẳng biết làm gì nữa anh Long ơi, một tu sĩ, một linh mục mà hỏi em không biết làm gì nữa thì biết tu làm gì giờ? Phải hỏi ngược lại, biết tu làm gì giờ, đúng không? Một hôm các thầy xin Bernardo nghỉ ngơi để các thầy khác gặt lúa, bởi vì thấy Bernardo yếu mà không quen công việc. Nhưng Bernardo đã khóc lóc xin Chúa cho mình có thể gặt lúa được với anh em. Đấy một cái ví dụ như vậy, nó cũng hưởng nhan. Kiếm việc khó mà thấy người ta bảo thôi nghỉ đi, tạ ơn Chúa, cảm ơn anh em, về coi tivi. Đến năm 1115, Bernardo được cử làm tu viện trưởng Clairvaux, một chi nhánh của dòng Sito. Đây là một dịp để Bernardo hy sinh hãm mình nhiều hơn, dù yếu đuối và sức khỏe rất mong manh. Bernardo cũng không chịu thua kém ai trong sự ăn uống kham khổ. Bernardo còn mắc chứng đau bụng kinh niên. Tuy nhiên, Bernardo cũng cố gắng theo các buổi phụng vụ như mọi người khác. Chỉ khi nào không chịu nổi cơn đau, Bernardo mới bỏ cộng đồng. Được cử làm tu viện trưởng, làm bề trên, mà lại là dịp để mà hy sinh hãm mình nhiều hơn, chứ không phải là dịp để mình tỏ quyền của mình ra, tỏ uy của mình ra với anh em. Thường là chúng ta thấy mình lên chức là mình dễ có cái quan niệm như vậy. Trước là mình ở là mình dưới biển, mình lên rồi bắt đầu mình tha hồ có quyền sinh sát ở trong tay. Trong tu viện, Bernardo là một đan sĩ rất mực đạo hạnh. 4 năm sau, ngài được sai đi thiết lập thêm một đan viện Sito mới, tọa lạc tại Clairvaux. Sau đó thì Bernardo giữ chức đan viện trưởng tại đây cho đến cuối đời. Công việc phát triển dòng ban đầu gặp 100.000 thử thách, gặp muôn vàn khó khăn, nhưng mà với ơn Chúa dòng đã phát triển hết sức mau lẹ. Ngày nay Đức Giáo Hoàng nói là đừng có làm gì còn đến mãn đời, ngay cả làm bề trên cũng vậy, ngay cả làm Giáo Hoàng cũng vậy. Đức Giáo Hoàng Francisco này là cần phải có sự thay đổi. Nếu mà ông Bernardo này mà ông không thánh thiện, không đạo đức, nghĩ sao? Nghĩ sao? Những người bề dưới chịu nổi không? Làm bề trên suốt đời mà ông cứ khó quá, rồi ông cứ ích kỷ quá, rồi ông cứ lộng quyền quá, rồi ông cứ tự tung tự tác quá, ở dưới chịu nổi không? Tôi chịu nổi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Bernardo làm đang tu viện trưởng cho đến cuối đời, nhưng mà vẫn là một người hiền từ, khiêm nhường, phục vụ, làm tu viện trưởng, làm bề trên là để có dịp mình hy sinh phục vụ anh em, chứ không phải để mà mình tỏ ra quyền hành trên anh em của mình. Và khi mà phát triển nhà dòng, mới ban đầu cũng gặp trăm cây nghìn đắng, muôn vàn khó khăn và thử thách. Cái gì cũng vậy thưa anh chị em, bìa ra đi để bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới, một cộng đoàn mới, một nơi ở mới, đâu phải đơn giản. Từ chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ ở, chỗ làm việc, rồi tiếp xúc với những người khác như thế nào, đâu có phải là mọi cái nó có sẵn cho mình hết đâu. Thế không? Mà mình đi theo Chúa là mình phải chấp nhận chuyện đó, chấp nhận có những cái dấn thân, và đó là tín thác đó thưa anh chị em. Tín thác là mình chẳng biết tương lai ra như thế nào, mình không có so sánh chỗ này với chỗ kia, không có so sánh được. Tại mỗi nơi nó có một cái mức sống khác nhau, một cái văn hóa khác nhau, một cái tập tục khác nhau. Nếu mà mình không có thích nghi được, mình chết liền. Thấy không? Cái quan trọng nhất là cái thích nghi được, đó phải có ơn của Chúa, và đó là sự tín thác, và đó là sự bỏ mình. Thì ở tiếng Pháp, Clairvaux có nghĩa là thung lũng ánh sáng. Đan viện mới nhanh chóng trở nên nổi tiếng, không phải chỉ vì danh xưng, nhưng mà chính là vì vị đan viện trưởng tài đức và thánh thiện Bernardo. Đông đảo ứng sinh tìm đến xin được gia nhập vào đan viện, dù rằng đời sống tu hành khắc khổ. Nhanh chóng danh tiếng của tu viện còn lan rộng sang Pháp, rồi qua bên Âu Châu, từ Bồ Đào Nha đến Thụy Điển, từ Ý đến tận Anh Quốc. Đây, cái người đầu rất là quan trọng, do cái sự thánh thiện đạo đức mới thuyết phục được người ta, mới lôi kéo người ta đến được, chứ không phải là do cái quyền hành hay là do những cái mánh lới của thế gian. Có khi mình quảng cáo đi tu mà giống như là quảng cáo vô đại học, hay là quảng cáo đi tuyển sinh vào những trung tâm sinh ngữ cũng không được. Tôi thấy nhiều nơi về đi quảng cáo chồng tu, giống như hồi xưa muốn sống gì hùng, sống mạnh hãy gia nhập vào thủy quân lục chiến. Muốn sống vui, sống khỏe thì gia nhập vào biệt đoàn lưu động văn nghệ chẳng hạn. Bây giờ dám quảng cáo không? Muốn sống kham, sống khổ thì gia nhập Hội Dòng Lòng Thương Xót chẳng hạn. Muốn rồi tôi quảng cáo, ai muốn gia nhập Dòng Lòng Thương Xót thì muốn sống kham, sống khổ, muốn sống không biết tương lai đi về đâu, gia nhập Dòng Lòng Thương Xót. Ai gia nhập xin giơ tay. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Mình đâu biết được, mình đâu biết được việc làm của Chúa, mình không biết được đâu thưa anh chị em. Thực sự ra mấy thanh niên thời đó mà họ đi vào trong, họ đang là những nhà quý tộc, những con nhà giàu, mà họ bỏ mình mà đi vào trong một dòng tu sống khắc khổ như vậy, lao động vất vả như vậy, phải có ơn Chúa lắm. Và Chúa phải dùng những người đầu có một cái sự thánh thiện như thế nào để mà thu hút, lôi kéo người ta đến được. Dù Bernardo ham thích đời sống làm việc âm thầm và cầu nguyện bên trong đan viện, nhưng mà người ta vẫn hay mời ngài ra ngoài để làm những nhiệm vụ đặc biệt. Bernardo đã hăng say rao giảng, rồi Bernardo làm cố vấn kiến tạo hòa bình cho các nguyên thủ quốc gia. Bernardo đã làm cố vấn cho nhiều triều đại giáo hoàng. Vào thời ấy, Bernardo là người có nhiều ảnh hưởng quan trọng vào bậc nhất, rất nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, thưa anh chị em, ao ước lớn nhất của Bernardo vẫn là được sống thân mật với Thiên Chúa, được là một đan sĩ bình thường thánh thiện. Ngài không muốn được nổi danh. Người nào không muốn thì Chúa lại cho nổi, còn người nào muốn thì Chúa lại cho chìm khổ vậy. Tôi đã nói là đường lối của Chúa mà, không có như của lưới thế gian. Mình càng thích nổi bao nhiêu, Chúa càng cho chìm bấy nhiêu. Mà người muốn sống bình thường, muốn chìm, Chúa lại cứ đẩy lên, bắt phải cho nổi. Đó là đường lối của Chúa. Mà nổi cũng có nhiều thứ nổi tiếng, phải không? Nghe chữ nổi tiếng thì cũng có nhiều thứ nổi tiếng. Hitler nổi tiếng không? Nổi tiếng chứ, nổi tiếng gì? Độc ác, giết cả triệu triệu người. Thí dụ vậy. Rồi mẹ Teresa Calcutta nổi tiếng không? Nổi tiếng vì yêu thương, làm việc bác ái. Có nhiều thứ nổi tiếng. Cho nên có những người bảo cuộc đời mình buồn quá, thì bây giờ đi đánh nhau để cho nó lên báo và nổi tiếng. Nhưng chị này buồn quá đi buồn đi đâu? Đánh ghen hả? Chứ để nổi tiếng. Nghĩ là được cái chuyện nổi tiếng mà đánh ghen cũng hay ấy nhỉ. Đánh ghen mướn đấy chứ. Một hôm Bernardo đến miền Sen để gặp Abela, người mê trí thức và khoa học đời. Trước mặt cả cộng đồng giáo sĩ, Bernardo phản đối Abela: một người công giáo lầm lạc còn nguy hiểm hơn là người theo tà giáo. Một người công giáo mà lầm lạc còn nguy hiểm hơn là người đi theo tà giáo. Tại vì mình là người công giáo mà mình lầm lạc thì mình có thể làm cho nhiều người khác cũng bị đi theo mình cái lầm lạc đó. Còn đã là một người đó là tà giáo rồi thì đó là sai rồi, biết là sai rồi nhưng người ta đâu có theo nữa, thấy không? Còn bây giờ mình vẫn mang cái mác là công giáo nhưng mà cái suy nghĩ của mình, sự hiểu biết của mình nó lệch lạc rồi, nó sai rồi. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm, sai một ly đi một dặm. Cho nên là người mà rao giảng lời của Chúa, người đi dạy giáo lý phải nắm vững giáo lý, nắm vững kinh thánh, nắm vững những gì mà hội thánh dạy, tông truyền, không được đi lạc đi xa, nguy hiểm vô cùng. Có những người hứng quá rồi này, đi giảng đi nói mà nói chật chết luôn, thà không nói còn hơn nói sai. Còn không biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Thôi mình cứ khiêm tốn, mình bệnh mình chưa biết, học hỏi cho đến nơi đến chốn, hiểu biết chín chắn rồi đã ăn nói. Rồi có khi mình nhận xét người này, mình phán đoán người kia, mình cũng chẳng hiểu biết đến nơi đến chốn, mình cũng cứ nói. Mà nhất là tiếng nói của người mà có địa vị, có chức vụ á, nó ảnh hưởng rất là mạnh, nó cũng tác hại rất là ghê gớm. Nếu mà nói đúng nói hay thì cũng ảnh hưởng, đưa lại những hiệu quả rất là cao. Ngược lại, nếu mà nói sai, nó không đúng thì nó cũng gây tác hại vô cùng nguy hiểm. Cho nên càng cao danh vọng, càng dày chức vụ bao nhiêu thì càng phải trách nhiệm nặng nề. Mỗi lời nói, mỗi lời nhận xét, mỗi lời phát biểu của mình phải hết sức là cân nhắc đắn đo. Người ta nói rằng trước khi nói uốn lưỡi 7 lần, mà người càng có chức vụ bao nhiêu thì phải uốn lưỡi nhiều lần chứ không phải chỉ 7 lần. Có nhiều người, nhiều khi mình nhận xét về người anh em này, người chị em nọ mà mình chỉ nghe một phía thôi là chết, hoặc là chỉ nghe nói thôi mà mình cứ đi mình nói lại cái đó mình chết. Mình gieo rắc tin tức chứ không phải gieo rắc tin mừng. Tin tức là tin tức tức tối á. Tin mà nghe người ta nghe người ta tức tối. Cho nên thánh Bernardo phản nói rằng một người công giáo lầm lạc còn nguy hiểm hơn là người theo tà giáo. Và Bernardo không phản đối việc trau dồi tri thức, nhưng mà Bernardo nhận đó là cái phương tiện truyền giáo. Cái tri thức là cái phương tiện truyền giáo chứ không phải là cái mục đích. Nhiều khi ta nhắm cái tri thức như là cái mục đích. Có nhiều người học rất là nhiều nhưng mà rồi cái đời sống nó không đi đôi với cái việc học, thì có rao giảng mấy cũng chẳng nghĩa lý gì, cũng đem lại cái gì cả. Nhưng mà nếu mà ta không chịu học rồi ta giảng, nó chẳng đi đến đâu cả, cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho ai cả. Cho nên Bernardo nói rằng người ta không khuất phục tà giáo bằng khí giới, nhưng mà là bằng biện luận, bằng sự hiểu biết. Sau cùng thì cha Bernardo đã góp phần vào việc tranh đấu bảo vệ mộ thánh Chúa khỏi tay người Hồi giáo. Tuy thành công và danh tiếng nhiều, nhưng mà Bernardo vẫn khiêm tốn, đôi khi không làm phép lạ, vì Chúa ban cho Bernardo lúc đó có làm được những phép lạ. Mà khi người ta hỏi thì Bernardo chỉ trả lời rằng trông cậy ở Chúa và Chúa làm, còn tôi không có làm gì hết. Còn những người mà khoe rằng mình làm được cái này, mình làm được cái nọ, mình làm được cái kia, coi chừng đó là bàn tay của ma quỷ. Ma quỷ nó cũng làm được những điều lạ chứ, thấy không? Chỉ khác một cái điều là ma quỷ thì nó kiêu ngạo, còn người của Chúa thì là khiêm tốn. Giống như bài tin mừng chúng ta nghe, tôi chỉ làm những việc mà tôi phải làm mà thôi, chẳng có gì cả, không có công lên gì hết. Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, và nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thì anh em có thể biến đổi hay có thể làm được những chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Thì Bernardo khi mà người ta nói rằng ông ấy làm được phép lạ này kia thì bảo rằng là không, Chúa làm, và do lòng tin của anh chị em. Cũng vậy thôi, ngày hôm nay khi mà ta cầu nguyện lòng thương xót của Chúa rồi thì họ tin tưởng, và qua lời truyền cầu của mẹ Maria, của các thánh, nhất là thánh Faustina, thì người được ơn này, người được ơn nọ, người được ơn kia. Thì không phải là chúng tôi làm điều gì lạ hết, chẳng phải chúng tôi có quyền năng gì hết. Thưa anh chị em, đừng có nói rằng ông cha Long hay ông cha này, ông cha kia làm được chữa được bệnh hay làm được cái điều lạ lùng. Không hề có chuyện đó. Chúng tôi không hề làm được cái gì lạ hết. Đừng nói vậy mà tội nghiệp, mà xúc phạm đến Chúa. Mình gọi là gì đó, nếu mà tiếng ngoài đời thế gian gọi là cướp cơm chim, làm lấy ăn cắp cái vinh danh của Chúa. Không có. Đừng có nghe người ta nói mà hiểu lầm như vậy là chết. Tôi xin khẳng định lại rõ ràng là chúng tôi chỉ là con người tội lỗi. Chúng tôi chỉ là người bất toàn, có khi còn yếu đuối tội lỗi hơn anh chị em nữa. Chúng tôi làm được cái gì là do ơn của Chúa mà thôi. Và anh chị em nhận được những ơn lành là ơn lạ là do lòng tin của anh chị em, do lòng thương xót của Thiên Chúa đoái thương đến những con người tội lỗi để cho họ được ơn quay trở về. Lòng thương xót của Chúa đoái thương đến những người ốm đau bệnh tật để cho họ được gặp thầy, gặp thuốc để họ được chữa lành. Và lòng thương xót của Chúa có thể chữa lành chúng ta thân xác và tâm hồn nhiều cách khác nhau, nhiều hình thức khác nhau, nhiều phương thế khác nhau. Tất cả là của Chúa, và lòng tín thác của ta đặt vào. Vì Chúa nói với Faustina rõ ràng là lòng tín thác của con bao nhiêu thì ơn của ta càng trào tràn trên con bấy nhiêu. Trời mưa rất là lớn, bão rất là lớn kéo đến, mọi người sợ hãi, nó đóng cửa. Faustina lấy chuỗi lòng thương xót ra lần chuỗi, kiên trì tín thác và cầu nguyện với tất cả niềm tin của mình trong âm thầm, rồi xin Chúa cất cơn bão đi. Trời quang mây tạnh, mấy người mừng quá, mừng quá, trời quang mây tạnh. Có mấy ai biết đó là do lời cầu nguyện của Faustina không? Mà Faustina cần phải khoe lên rằng nhờ con này cầu nguyện hứa của được, mà có không? Có. À, thì mình có thể thấy rõ là những người mà là tôi tớ của Chúa hoặc là những người ở phe của ma quỷ, thấy rõ những người mà họ khoe cái thành tích của họ lên, những người mà họ kể công kể lênh của họ lên, thì rõ ràng là bị ma quỷ nó sai khiến rồi, thấy không ạ? Rồi có khi chúng ta cũng để cho ma quỷ nó đầu độc vào môi miệng chúng ta, để chúng ta nói điều này điều kia, phê bình người này người kia mà chẳng có chứng cớ gì cả. Ta cũng để cho ma quỷ nó điều khiển môi miệng mình rồi, nó xúi bẩy mình rồi. Có khi là vì do lòng ghen tức của mình. Trên thánh nữ Faustina có viết trong nhật ký rằng là tại sao lại có những người ganh tị người khác vì họ được ơn mà mình không được ơn nhỉ? Đó là do Chúa ban chứ có phải là do họ có thần có thế hay có quen có biết hay là có mánh có lới có mánh mông gì đâu, thấy không ạ? Và khi mà những người họ được Chúa đụng chạm, được Chúa chữa lành như vậy thì họ phải giống như là cái anh mù hoặc là những người được người què được chữa lành nhảy tưng lên và rồi đi theo Chúa, rồi Chúa bảo hãy đi về nói cho mọi người biết những gì Chúa làm cho con, thì họ đứng lên họ làm chứng, họ chia sẻ. Có phải là họ khoe không? Không. Có phải là họ bị mua chuộc không? Không. Có phải là vì họ được trả tiền không? tôi đố chị Việt, tôi đố chị đứng lên để chị làm chứng, nếu mà chị không được ơn trả tiền chị nói được không? Nói câu trước câu sau nó lòi ra liền. Tôi bảo đảm đố chị nói được, tại vì đó là đụng đến sự thánh. Chị có thể đánh lừa người ta được ở ngoài chợ Tân Bình, hàng giả hàng giòm, chị bảo đấy là hàng xịn mà chị nói rất là ngon được, phải không? Chị cũng có thể là đánh lừa cả những cái ông mà giỏi nhất, ông tiến sĩ hay là ông chủ tịch gì hết, coi như đi lừa hết cả ông giám đốc ngân hàng bị lừa đó, nhớ không? Cái cô gì đó ra tòa đó, lừa cả Mỹ cả ngàn tỷ, lừa tới tận tổng giám đốc mấy cái ngân hàng lớn cũng lừa được hết. Nhưng mà tôi thách chị có thể đứng lên trước đây này, dù chỉ là có 10 người thôi mà chị nói rằng là tôi được ơn Chúa như này thì chị kể ra mà chị không có, rồi người ta bảo rằng đó là chị bị được mua chuộc, được trả tiền. Có ai làm được chuyện đó không? Mình không thể nào mình nói được như vậy, vì đó là mình xúc phạm đến Thiên Chúa, xúc phạm đến Thiên Chúa. Mà trong thời Tông Đồ Công Vụ, người đó là bị té ngăn lăn chết tại chỗ đó, không phải giỡn đâu, thấy không? Rồi phạm thánh đó, đâu có phải dễ. Mà bảo rằng là tôi mà là dám đi thuê một người nào lên mà làm chứng thì Chúa phạt cho tôi trắng mắt chết tại chỗ liền đi chứ. Không thể nào mà nói được. Mà cho dấu chị có nói nữa, liệu cái lương tâm chị có cho phép không? Cứ thử coi. Mà người nghe có nhận ra không? Nhận ra ngay. Nhận ra ngay thôi. Không thể nào mà nói câu trước câu sau nó gọn nghẽo, nó không có ra được. Cho dù chị có cầm nguyên cái bản mà chị đọc đi nữa, người soạn sẵn cho chị đọc đi nữa, mà lúc đó người ta nghe ta cũng biết đây là cái con này là con vẹt, đấy là nó đọc thôi, người ta viết sẵn cho nó đọc thôi, như là hay là giống như ca sĩ mà lên hát nhép thôi chứ không phải hát thật. Mà chúng ta đừng bao giờ, ngay cả có một suy nghĩ về cái đó cũng đừng bao giờ suy nghĩ như vậy. Tại vì mình suy nghĩ vậy là mình đã xúc phạm với Thiên Chúa rồi, xúc phạm với lòng thương xót của Chúa rồi. Mà khi mình có những nắm những cái địa vị chức vụ thì những lời nói đó, nhận xét đó của mình đó, càng phải hết sức là cẩn trọng. Ngay cả có bằng chứng trong tay đi nữa cũng chưa thể nói được. Không có quyền phê phán, không có quyền xét đoán. Chúa nói rằng con xét đoán thế nào thì sẽ bị xét đoán như vậy. Nguy hiểm lắm. Tại vì rõ ràng Thánh Bernardo thời đó chính Ngài cũng làm được nhiều điều lạ lùng lắm, làm nhiều phép lạ lắm. Chúa làm mà, Chúa dùng mà, thấy không? Nhưng mà rõ ràng là tất cả là bởi Chúa mà thôi. Ngày hôm nay cũng vậy, khi mà anh chị em mình nhận được ơn của Chúa thì phải quy về rằng là tất cả là Chúa làm, Chúa ban qua lời truyền cầu của mẹ Maria và các thánh, rồi hiệp với những lời cầu nguyện, những hy sinh của bao nhiêu người khẩn nài lòng thương xót Chúa cho anh chị em mình. Rồi Chúa ban ơn này, ban ơn kia. Người này Chúa nói rõ ràng là đáng lẽ người này được ơn, nhưng mà vì nó kiêu ngạo quá cho nên Chúa sẽ đổ ơn xuống cho những người khác. Mà càng khiêm tốn bao nhiêu thì ơn phúc của Chúa càng tuôn trào bấy nhiêu. Cho nên thương chị em, xin anh chị em đừng xúc phạm đến Chúa bằng những cái suy nghĩ, những cái lời nói là vô trách nhiệm của mình như vậy, vô thưởng vô phạt như vậy. Tôi nghe vậy, tôi nghĩ vậy hay là tôi tưởng vậy, chết, đó là phạm thánh đấy, xúc phạm đến lòng thương xót của Chúa. Tại vì Chúa chữa lành cho người chị em này, người chị em này lên đây để mà chia sẻ, mình lại bảo rằng đó là người hoặc là tạo hoẹt, hoặc là bị mua chuộc, hoặc là bị áp lực, chết rồi. Thế không ạ? Chúa nào Chúa để yên cho người đó mà dám làm chuyện đó, phải không? Mà ví dụ là có chăng chỉ là một hai người thôi chứ giỏi lắm, đúng không? Mà cả trăm người, cả ngàn người được ơn, cả bao nhiêu nhân chứng như thế thì lấy đâu mà ra mà thuê, mà mướn, mà giả. Chị em thấy không? Việc Chúa làm kỳ diệu như vậy, thay vì mình hợp lời, mình chúc tụng, mời người khen, mình tôn vinh lòng thương xót của Chúa, để cho nhiều người khác nữa thấy được vinh quang của Chúa, quyền năng của Chúa, để họ tin. Tại vì chính Chúa khi mà giao sai các tông đồ đi rao giảng, Ngài cũng nói là củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo mà. Chả nghĩa ngày xưa có, còn bây giờ thì không à? Vậy thì Chúa còn là Chúa nữa hay không? Hay là Chúa của một quá khứ, Chúa của một lịch sử? Chúa Giêsu hôm, Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một mà thôi. Chứ đâu phải ngày xưa Chúa làm được phép lạ, bây giờ hết phép rồi, lên đó đứng đi. Giờ hết rồi. Có không? Rồi mới mốt rồi đến ngày Quang Lâm thì mới chạy xuống thôi, chứ bây giờ thì không làm được gì nữa đâu. Chúng ta coi một Thiên Chúa là những pho tượng. Anh chị em thấy không? Chúng ta coi một Thiên Chúa như là những khúc gỗ à? Đặt lên bàn thờ để mình thờ à? Đâu phải. Một Thiên Chúa sống động đang hoạt động ở trong cuộc đời này. Mình phải tin mới như vậy chứ. Mà chính cái niềm tin đó nó mới cứu chữa mình. Cho nên Chúa nói rằng là nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, thì nó cũng sẽ vâng lời anh em. Rõ ràng nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, và các tông đồ cũng phải nhìn nhận rằng là xin thêm lòng tin cho con. Thôi thưa anh chị em, mình xin Chúa thêm lòng tin cho mình. Xin Chúa thêm lòng tin cho mình. Thay vì mình nghi ngờ, mình nghi ngại, mình nghi nan, thì lạy Chúa xin ban lòng tin cho chúng con, để chúng con tin rằng ngày hôm nay Chúa vẫn đang hoạt động trong cuộc đời của chúng con. Ngày hôm nay quyền năng lòng thương xót Chúa vẫn đang thể hiện trong những con người yếu đuối tội lỗi của chúng con. Và càng nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa bao nhiêu, thì vinh quang của Chúa càng tỏ hiện tỏ rạng bấy nhiêu. Suốt thời làm tu viện trưởng, Thánh Bernardo chỉ chuyên trách về toàn dòng Sito và thành lập được 68 nhà dòng mới. Cùng thời gian đó, trên hầu khắp châu Âu xuất hiện nhiều nhà dòng mới, đến nỗi năm 1153, khi mà thánh nhân qua đời thì đã có tới 343 nhà. Vì vậy cho nên người ta có lý khi gọi Bernardo là vị sáng lập thứ hai của dòng Sito. Phải có ơn chứ đâu phải là do ông khéo léo gì đâu. Bernardo cũng viết nhiều sách thiêng liêng rất hay và quan trọng. Các bài giảng, các bài suy niệm, Ngài chú giải Thánh Kinh mà Ngài không ngừng lắng nghe và suy gẫm, nhất là sống lời Chúa bằng cách để Chúa Giêsu sinh ra, Chúa Giêsu lớn lên, Chúa Giêsu chịu đau khổ và Chúa Giêsu phục sinh ở trong cuộc đời của mình. Suy gẫm lời Chúa, giảng lời Chúa, sống lời Chúa mà như thử là Chúa Giêsu đã sinh ra ở trong tôi, Chúa Giêsu lớn lên ở trong tôi, Chúa Giêsu chịu đau khổ ở trong tôi và Chúa Giêsu cũng đang phục sinh ở trong tôi. Chứ không phải chỉ là đọc lời Chúa như là một cuốn sách. Thưa anh chị em, Thiên Chúa luôn có đường lối của Ngài và Thiên Chúa luôn có hướng của Ngài. Ý của Chúa mình không thể nào dò thấu, và tình yêu của Chúa thì lan tỏa khắp nơi nơi. Chúa muốn sao thì Ngài thực hiện như ý của Ngài. Trong cuộc sống của Thánh Faustina vậy, nhận đúng là tôi chỉ đi tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa mà thôi. Bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi khó khăn, và cuối cùng thì mình khám phá ra rằng là ngay cả cái trở ngại, ngay cả cái khó khăn và ngay cả những người mà gây khốn gây khổ cho mình cũng nằm trong thánh ý của Chúa. Không có cái gì đi ngoài ý của Chúa. Mình đang đi đến nhà thờ, trời nó mưa không đi được đến nhà thờ, có phải ý Chúa không? Thấy không? Đấy, không một cái gì mà không xảy ra trong thánh ý của Chúa, mà khi mình có lòng tín thác thì mới nhận ra được. Còn không mình sẽ thấy rằng là trời ơi sao mà xui thế, trời ơi sao mà khổ thế, trời ơi sao mà khốn thế, trời ơi sao mà tệ thế. Không, ngay cả những cái khó khăn, cái trở ngại đó cũng là thánh ý của Thiên Chúa để coi rằng mình có tín thác vào Ngài khi mình gặp trở ngại hay không. Chỉ khi nào bạn khỏe bạn mới đi thờ thôi sao? Phải không? Như đứa con mà chẳng lẽ khi nào sau cả năm nay không thấy mày mặt mũi mày đâu, ui con mệt quá, còn yếu quá, còn đâu có đi được. Trời ơi, tao mệt thì mày không đến thăm, mà mày cứ mệt thì mày không đến thăm tao là sao? Ta cứ suy nghĩ lại thử coi. Mình đối với Chúa chỉ khi nào mình thoải mái, thanh nhàn thì mình mới đến hay sao? Thấy không ạ? Thưa cha, đáng nhận này còn vất vả lắm, còn cố gắng, còn chạy đến được ra bị thanh lễ. Ngon đó con. Ồ, hôm nay chẳng biết đi đâu quá, tạp vui lễ chơi rồi đỡ buồn. Hai khác nhau khác chứ. Giống như mình, ồ, hôm nay lâu quá, gì đó rồng đến nhà tôm. Tự nhiên thấy quý mến rồng nhà tôm, nói, ồ, hôm nay quý mến rồng nhà tôm. Có đâu hôm nay đến nhà anh có tiền cho tôi mượn ít tiền. Trời mày, không có gì, không có lý do gì hơn được nữa sao mày? Khi nào mày cần tiền mày đến mượn tao mày mới đến thôi sao? Còn lúc mà mày tao khó khăn, tao không có cái gì ăn, mày có ghé tao không? Lúc đó ghé anh chi cho nó khổ, ai ghé anh lại mượn tôi sao? Anh chị em thấy không? Đây khi mình đến với Chúa, khi thánh Bernardo của đời của Ngài cho mình thấy rằng là Ngài cứ để cho Chúa lái, cứ để cho Chúa hướng dẫn, cứ để cho Chúa đưa, không hiểu được. Đức Thánh Cha Ocean thứ ba xuất thân từ tu viện Clairvaux vì biết rõ Bernardo không phục tài đức của Bernardo, cho nên ra lệnh cho Bernardo là đi vận động một cuộc thánh chiến thập tự chinh lần thứ hai. Cuộc thánh chiến thất bại, chứ đâu phải cái thánh làm gì cũng thành công. Vâng lời mà làm thôi. Đức Thánh Cha ra lệnh mà sao người em cãi, mà biết rằng làm này là không thành công vì lý do là tất cả các vua chúa rồi những tướng lãnh họ tranh chấp quyền lợi, họ đặt danh vọng lên trên lợi ích của giáo hội, rồi họ sống ích kỷ, họ sống kiêu căng, không theo đường lối của Chúa, thì cuộc thập tự chinh lần thứ hai thất bại. Khi mà thất bại như vậy thì tất cả mọi trách nhiệm đổ dồn cho ai? Bernardo. Nói mà ham làm lắm, nổi lắm. Bernardo đau khổ thân xác, nhưng mà qua những đau khổ ấy thì đời sống tinh thần, đời sống nội tâm của Bernardo được củng cố vững mạnh hơn. Tôi càng nghiệm càng đau khổ bao nhiêu thì cái đời sống nội tâm của mình, đời sống gắn bó của mình với Chúa nó càng chặt hơn bấy nhiêu. Còn lúc mà nó lên mây, lúc mà nó thành công, đôi khi mình hưởng cái thành công, hưởng cái vỗ tay, hưởng cái hoan hô của người ta, còn giờ đâu mà chạy đến nó khó với Chúa. Giờ đâu mà đến nói khó với Chúa. Còn bây giờ thì ngày nào cũng nói khó với Chúa, mà rất khó nói. Nói khó và khó nói. Vì bây giờ có gì đâu. Mà Chúa bảo bây giờ là cái giờ hạnh phúc của mày, mày không có biết. Thì lúc mà Bernardo bị thất bại như vậy, mà vì vâng lời mà làm, bị thất bại như vậy, mọi người đổ hết tội cho mình, Bernardo đau khổ lắm. Nhưng mà chính trong đau khổ như vậy mà Bernardo gần được với Chúa hơn, gắn bó với Chúa hơn. Và điểm mà anh chị em cần biết đó là tình yêu dành cho Chúa Giêsu đã dẫn Bernardo đến với mẹ Maria. Bernardo có một lòng sùng kính mẹ một cách rất lạ lùng, đến nỗi mà người ta nói rằng mỗi khi đi ngang qua ảnh tượng Đức Mẹ thì Bernardo hay chào mẹ bằng một câu kính chào mẹ Maria. Và người ta kể rằng một ngày kia Đức Mẹ đã đáp lại lời chào của Bernardo: chào con Bernardo. Thôi nghe Đức Mẹ chào có sợ bỏ chạy. Trời ơi. Hả? Hết hồn à? Bằng cách này thì Đức Mẹ cho biết tình yêu và lòng sùng kính Bernardo dành cho mẹ thật lớn lao. Và Đức Mẹ cũng hài lòng biết bao khi có những người con thảo chạy đến với mẹ như vậy. Lúc nào cũng đến với mẹ, chứ không phải chỉ lúc có khi thì vui mà mình mới đến, lúc buồn thì không. Hoặc là buồn thì chạy đến năn nỉ, còn lúc vui thì chạy rông. Bernardo nói: trong các nguy khốn, trong các lo âu, trong các nghi nan, hãy nghĩ tới mẹ Maria. Ước chi mẹ đừng rời xa môi bạn, đừng rời xa trái tim của bạn. Và để bạn có được sự trợ giúp của mẹ, thì đừng bao giờ quên gương sáng cuộc sống của mẹ. Để mẹ trợ giúp thì phải học đòi bắt chước gương của mẹ. Nếu bạn theo mẹ, bạn không thể lạc đường. Nếu bạn cầu nguyện với mẹ, bạn không thể thất vọng. Nếu bạn nghĩ tới mẹ, bạn không thể sai lầm. Nếu mẹ nâng đỡ bạn, bạn sẽ không ngã. Và nếu mẹ chở che bạn, bạn không có gì phải sợ. Nếu mẹ hướng dẫn bạn, bạn không mệt nhọc. Và nếu mẹ lắng nghe bạn, bạn sẽ đi tới đích. Thưa anh chị em, lòng yêu mến của Thánh Bernardo dành cho Đức Mẹ đặc biệt như vậy. Ước mong mỗi người chúng ta cũng có được tấm lòng yêu mến Đức Mẹ như vậy chứ. Được không? Được không? Để mẹ hướng dẫn, để mẹ dắt đường, như là mình vẫn hát ấy. Bóng mát đi che đầu mẹ là như bóng mát đi che đầu.
Dưới nắng như ban trưa,
trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy, đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là như bóng mát, như làn hương thơm ngát, như làn suối êm đềm. Cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an. Thích bài đó, dễ thương. Bóng mát che đầu. Trong cuộc sống của mình, đôi khi trời nắng chang chang, mong có một cái bóng mát, phải không? Nọ đi công tác, leo lên cái xà lan, vừa mới buốt xuống thì trời nó nắng chang chang, nắng đổ lửa, mong một cái bóng mát. Lúc đó mà có được hai cái lá chuối mà che lên đầu thấy sướng, phải không? Thì lúc trong cuộc sống của mình như vậy, lúc mà mọi người bỏ rơi mình, lúc mình cô đơn, lúc mình buồn chán, lúc mình đi làm việc mục vụ, đi làm việc tông đồ, lúc mình đi loan truyền lòng thương cho Chúa mà bị khinh chê, bị chê bai, bị nghi ngờ, bị gièm pha, bị chống đối, chạy đến với mẹ tìm cái bóng mát, và mẹ sẽ đưa mình đến với lòng thương xót của Chúa. Rồi đang nắng vậy, rồi giữa dòng sông nó làm gì? Một cơn mưa, lại bắt đầu lôi cái bạt lên che, lại thấy có lúc nắng cũng chạy đến với mẹ, mà lúc mưa cũng chạy đến với mẹ, lúc vui đến với mẹ, lúc buồn cũng đến với mẹ. Ta thấy đó là một cái ơn lớn Chúa ban cho mình, là mẹ Maria, là cái ơn phúc Chúa ban cho mình. Mà khi đứng dưới chân thập giá, Chúa nói với Gioan: này là mẹ con. Tội gì không chạy đến với mẹ, không chạy đi với mẹ mình làm gì, cứ chạy đi với mẹ ghẻ, rồi mẹ tiền, mẹ bạc, rồi mẹ danh, mẹ lợi, mẹ thú, mẹ quyền, mẹ đủ thứ mẹ hết. Mỗi mẹ Maria thì không chạy đến. Thánh Bernardo qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1153, thọ 63 tuổi. Dân chúng rất đau buồn và thương tiếc những ảnh hưởng tuyệt vời của Bernardo. Năm 1174, Đức Thánh Cha Alexander thứ ba đã phong ngài lên bậc hiển thánh, và Đức Thánh Cha Pio thứ tám đã tôn phong ngài làm tiến sĩ hội thánh năm 1830. Thưa anh chị em, Bernardo là một người rất yêu mến tình bạn và thường thúc giục rằng chúng ta hãy cứ thương yêu nhau đi và sẽ được yêu thương, y như lời Chúa nói: các con hãy yêu thương nhau. Và Bernardo cũng luôn lặp đi lặp lại lời của Chúa và nói với anh chị em mình rằng hãy cứ yêu thương nhau đi và sẽ được yêu thương. Và nói với các ông hoàng, nói với các vua chúa, với các giám mục, với các giáo hoàng, thì Bernardo cũng nói rằng: nếu các ngài không nghe tôi sẽ nhắc lại lời của Job là: người nào không cảm thấy thương bạn mình thì đã đánh mất lòng kính sợ Thiên Chúa. Nói thẳng từ giáo hoàng, giám mục, ông hoàng, ông vua, bà chúa, nói thẳng: nếu mà các ngài không chịu nghe tôi là yêu thương nhau đi và sẽ được yêu thương, thì tôi xin nhắc lại lời của ông Gióp, đó là gì? Người nào không cảm thấy thương bạn mình thì đã đánh mất lòng kính sợ Thiên Chúa rồi. Tại sao trong cuộc đời của chúng ta mình không thương nhau? Bạn bè mà chơi nhau, bạn bè mà nghi nhau, cùng chí hướng, cùng lý tưởng với nhau mà loại trừ nhau, rồi mình vẫn cứ nói rằng mình kính sợ Chúa. Bernardo khẳng định, lập lại lời của ông Job: người nào không cảm thấy thương bạn mình thì đã đánh mất lòng kính sợ Chúa rồi. Thánh Bernardo là một con người bị tình yêu thiêu đốt nồng nhiệt, đã đi qua thế kỷ của ngài như là ngọn đèn sưởi ấm và chiếu sáng, và qua thời gian vẫn không ngừng nhắc nhở chúng ta điều cốt lõi trong nền giáo lý của ngài, đó là khi Chúa yêu thương, Chúa không muốn điều gì khác ngoài việc được yêu. Nhưng tại sao Đấng là tình yêu lại không được yêu lại? Mỗi người tự tìm câu trả lời trước mặt Chúa. Khi Chúa yêu thương, Chúa không muốn điều gì khác ngoài việc được yêu. Nhưng sao Đấng tình yêu lại không được yêu lại cơ chứ? Amen.